mời quý vị và các bạn thính giả nghe chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe nội dung câu chuyện truyền thanh Lối thoát, tác phẩm dự thi Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, một tổ chức có nguồn gốc từ nước ngoài, du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, chưa được nhà nước công nhận. Thời gian qua, tổ chức này đã lôi kéo, gieo rắc vào đầu một số người nhẹ dạ cả tin, nhất là học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao về ngày tận thế và phải bỏ bát hương, bàn thờ, không cúng dỗ tổ tiên. Ai không nghe theo Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt. Câu chuyện truyền thanh Lối thoát nói về sinh viên Triệu Ly, nạn nhân bị tổ chức này lôi kéo, đã mê muội nghe theo, khiến em bỏ bê gia đình, tinh thần sa sút, không còn tỉnh táo để tập trung học tập. Triệu Ly có thoát khỏi được tổ chức tà đạo bất hợp pháp này để trở về với gia đình hay không? Câu chuyện thêm một lần nữa nhằm tuyên truyền đến tất cả mỗi người dân nhận thức đúng đắn, không tin, không nghe theo tà đạo này. Sau đây là nội dung câu chuyện, mời quý thính giả cùng nghe.
Cây mạ cuối cùng cũng đã được đưa lên chân ruộng cao nhất bản. Những vạt lúa uốn lượn trên dải ruộng bậc thang đang đợi ngày bán tăm, như muốn chia sẻ cùng bà Phùn những băn khoăn lo lắng. Dịp này mọi năm, nhà bà luôn đầy ắp tiếng cười nói của hai chị em Triệu Ly, Triệu Lạ. Nhưng năm nay im lặng quá. Mấy tháng nay, Triệu Ly, đứa con gái đang theo học đại học dưới xuôi không về nhà, cũng không gọi điện về hỏi thăm bố mẹ như mọi khi nữa. Bà Phùn vừa buồn vừa lo lắng. Chẳng lẽ Triệu Ly đã quên mất cái bàn phiền này rồi? Sáng hôm sau, khi ông mặt trời chưa thức dậy, bà Phùn đã gọi Triệu Là đưa ra đầu bàn để đón xe xuống tận nơi xem con gái học hành ra sao. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe ô tô, bà Phùn cũng đến được trường Đại học Nông Lâm. Bà thầm cảm ơn các cụ ngày trước đã đặt cho Triệu Ly một cái tên dễ mến, nên mới gặp người đầu tiên, bà Phùn đã hỏi thăm được ngay.
Cháu ơi! Cháu à! Cho bác hỏi thăm một tí.
Cháu chào bác ạ.
Chào cháu.
Bác cần hỏi gì ạ?
Bác tìm cái Triệu Ly. Cháu mày có biết thì chỉ cho bác với ạ.
Triệu Ly có nước da trắng, có cái nốt ruồi rất duyên phải không ạ?
Phải đâu.
Bác là mẹ của Ly phải không ạ? Mới nhìn, cháu đã thấy Ly có khuôn mặt giống bác. Bác để chúng cháu đưa bác đến phòng của Ly ạ.
Được về thì tốt lắm nè.
Bác ơi, đây là phòng của Ly. Ly ơi, có mẹ xuống thăm này.
Ai đây? Triệu Ly không có ở trong phòng đâu. Dạ, cháu chào bác ạ. Mời bác và các bạn vào trong này.
Cảm ơn bạn. Bác ơi, bác vào phòng đợi Ly nhé. Chúng cháu xin phép ạ.
Ừ, bác cảm ơn.
Cháu mời bác uống nước ạ.
Bác xin. Mà cháu này, lâu lắm rồi không thấy con Ly nó về. Cái bụng bác như có lửa đốt. Phải về đây xem thế nào.
Bác ơi, đợt này sinh viên được nghỉ hè. Nhóm chúng cháu ở lại trực trường. Còn một số bạn muốn đi làm thêm để kiếm tiền cũng ở lại ạ.
Ây dò, được nghỉ thì về nhà. Còn tìm việc làm gì nữa.
Nhưng mà ngoài tiền đóng học ra, cũng còn nhiều thứ cần phải chi tiêu nữa bác ạ. Chắc Triệu Ly cũng muốn đi làm thêm để đỡ đần gia đình đấy bác.
Ấy dò, bác vẫn gửi tiền cho nó ăn học đầy đủ mà. Nó còn muốn lấy thêm tiền làm gì nữa chứ. Mà cháu à, cái con Ly lâu lắm nó không về nhà, cũng không gọi điện về cho bố mẹ nữa. Không biết có chuyện gì về nó rồi.
Dạ, bác ơi. Dạo này cháu thấy Triệu Ly có biểu hiện không được bình thường lắm á.
Là thế nào à? Cháu mày nói cho bác nghe xem nào.
Dạ, cháu thấy Hơn 2 tháng nay, bạn Ly hay đi về thất thường lắm. Nhiều hôm về rất muộn, cháu cũng gặng hỏi nhiều lần mà Ly không nói gì. Cứ im lặng và lánh xa mọi người. Với lại, việc học hành của bạn Ly cũng bị sa sút nhiều bác ạ. Cô chủ nhiệm cũng đã gọi lên nhắc nhở. Nhưng bạn ấy vẫn...
Ây dò, thế này thì không được rồi. Cháu mày à, cháu gọi cho nó về ngay giúp bác được không? Cháu cứ nói là có mẹ ở trên quê đến tìm, phải về ngay.
Vượt gần 100 cây xuống tìm con mà không gặp, bao thắc mắc nghi ngờ chưa được giải tỏa. Bà Phùn càng lo lắng hơn khi nghe bạn cùng phòng nói chuyện về những điều bất ổn của con gái. Đêm hôm đó Triệu Ly không về, khiến bà Phùn không sao chợp được mắt. Trong lòng giận quá đi thôi, lòng bà nặng trĩu nỗi buồn. Sáng hôm sau, bà Phùn đang chuẩn bị ra bến xe về bản thì Triệu Ly trở về. Cô giật mình và lo sợ khi thấy mẹ.
Ơ kìa, mẹ xuống khi nào? Sao mẹ không điện thoại cho con?
Triệu Ly, mày đi đâu mà suốt đêm không về? Cái bản đi tìm cũng không được.
Dạ, con...
Mẹ nghe cháu bản cùng phòng nói chuyện rồi. Hôm nay con phải theo mẹ về thôi.
Con không về đâu. Mẹ đừng bắt con về.
Triệu Ly à, bạn về cùng mẹ đi. Mình sẽ xin phép cô giáo và nhà trường cho.
Mình không thể về được. Mình...
Triệu Ly à, mẹ không còn nhận ra mày nữa rồi. Mấy tháng nay, mày bỏ bê không về thăm nhà. Mày không còn nhớ đến thằng Tài Phạm nữa rồi.
Mẹ, con còn công việc đang dang dở. Con không thể về được.
Mày phải về nhà thôi con à. Về để nói cho bố mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện xem thế nào.
Gần nửa năm trời, hôm nay mới nghe thấy bước chân của Triệu Ly lên cầu thang. Nhưng sao cứ rụt rè, có lúc như chững lại, không muốn bước tiếp. Chợt nghe có tiếng động lạ tai, bà Phùn choang dậy, bước nhanh sang phòng của con gái. Thấy chiếc giường của Triệu Ly trống trơn, bà vội bật đèn tìm kiếm. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chắc nó học nhiều nên bị con ma ám rồi, phải xin tổ tiên giúp nó thôi. Bà vội đến bên bàn thờ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà Phùn run lên hốt hoảng.
Triệu Lạ ơi, bố con Ly à. Vậy thôi, có chuyện rồi.
Có chuyện gì hả mẹ?
Có việc gì mà mẹ nó làm thức cả nhà vậy thế? Ui giời ơi, đi xa về mệt, phải để yên cho con Ly nó ngủ với chứ.
Ông vậy mà chị em, không thấy con Ly nữa rồi. Cái bàn thờ tổ tiên cũng không thấy đâu nữa đây này.
Chập tối, con còn thấy chị Ly vào buồng thu dọn đồ đạc mà.
Giàng ơi, sao bàn thờ lại thế này? Ai dọn bát hương đi rồi? Con Ly đâu? Con Ly đâu nè? Hôm qua hai mẹ con bà làm chuyện gì khiến con Ly bỏ đi, lại còn lấy cả bát hương tổ tiên theo nữa? Thấy hai mẹ con bà về đến nhà không ai buồn nói, tôi nghĩ ngấy mà.
Ông à, tôi chưa kịp làm gì nó mà. Triệu Ly ơi,
bác Trư à, có ở nhà không thế? Hôm nay ông trời lại nổi cơn giông mưa gió rồi.
Nghe như tiếng công an tài phạm. Bà đừng có gào lên nữa, tới tay công an là mất việc lắm đấy. Công an xã Phạm à? À, mời vào nhà đi.
Anh Tài Phạm ơi, anh Tài Phạm ơi, giúp nhà em với.
Lạ, cái việc nhà mình thì để công an biết là không nên đâu. Không khéo cuối năm con bị mất cả cái giấy gia đình văn hóa đi con à.
Tài Phạm là công an, nhưng là người yêu của chị Ly mà. Mình phải tin anh Tài Phạm chứ. Anh Tài Phạm ơi, anh lên đây xem này.
Có chuyện gì thế này? Triệu Lạ à, chị Ly đâu rồi?
Em không biết. Hôm qua mẹ bắt chị Ly về ở cả một ngày. Chị cứ lầm lì không nói năng gì, chỉ ngồi ở trong buồng. Giờ thì không thấy chị đâu nữa. Em tìm quanh nhà rồi mà không thấy.
Anh cũng biết chuyện của chị Ly rồi. Vì thế nên anh mới sang định để hỏi chuyện hai bác đây. Thôi chết, có chuyện rồi. Cơn mưa giông.
Tài Phạm à, có chuyện là có chuyện gì?
Triệu Ly nó có chuyện rồi đúng không Tài Phạm?
Dạ, nếu đúng như những gì mà Triệu Ly đang nghe theo thì có chuyện xảy ra với em Ly rồi. Là em lên phòng anh lấy cuộn dây thừng mà chị Đoàn xã mình thi kéo co ấy, rồi mang ra ngay đường tắt con suối đầu bản cho anh. Đây, chìa khóa đây. Nhanh lên em.
Vâng, em đi ngay đây.
Trời ơi, Ly ơi, con ơi.
Bác Vùn à, hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nào, ta đi thôi.
Anh Pha mà, dây thừng đây rồi. Mưa to quá, trời lại tối nữa.
Chắc Ly chưa đi xa được đâu. Mỗi người soi đèn pin về một phía và nhìn thật kỹ nhá. Ly ơi, em có nghe thấy tiếng anh gọi không?
Ly ơi, chị
ơi.
Ly.
Con ơi, Tiểu Ly à.
Ly ơi,
chị Ly ơi.
Con à.
Kia rồi, Triệu Ly ơi. Bác Trư ơi, Lạ ơi, anh nhìn thấy chị Ly kia rồi.
Thấy chị Ly rồi. Chị Ly ơi.
Đâu?
Chị Ly.
Đâu?
Có phải chị Ly đang đứng ở trên tảng đá giữa dòng suối kia không anh Phạm?
Trời ơi, đúng con Ly rồi. Trên tay nó đang ôm bát hương của tổ tiên đó mà Tài Phạm.
Triệu Ly à, nước sông đang dâng cao và chảy xiết lắm. Em đứng yên đấy, để anh ra đưa em vào.
Không, ở đây có đấng bể trên rồi, anh đừng ra. Triệu Ly ơi, cháu còn lại làm như thế, cháu lại mang bát hương của tổ tiên mà bỏ đi à?
Không có tổ tiên nào cả, chỉ cần thả bát hương xuống suối, đọc câu thần chú là sẽ đi trên mặt nước sang bờ bên kia.
Chị Ly, chị nói gì thế? Chị không được làm như vậy. Chị hãy dừng lại đi.
Triệu Ly à, bao lâu nay mày không về, mày làm cho cả nhà lo muốn ốm rồi. Mới bắt mày về được một hôm, mày lại muốn bỏ đi là sao? Mày nói gì đi chứ, Triệu Ly à. Con ơi,
sao cái miệng mày cứ im mãi thế? Mày coi khinh cái nhà này rồi, hay mày bị con ma dưới suối nó bắt mất vía rồi? Trời à,
Bố mẹ đừng làm chị Ly sợ mà.
Bố mẹ cũng không cứu được kiếp nạn, chỉ có Thánh Đức Chúa Trời mà thôi. Là xem chị đi trên mặt nước nhé.
Không, Triệu Ly à, về thôi, về nhà thôi con.
Chị Ly, nước đang chảy xiết lắm. Chị dừng lại đi.
Triệu Ly con ơi.
Triệu Ly ơi.
Trong ánh chớp ngang dọc, Ly cười man sợ, rồi vứt bát hương xuống suối và nhảy xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Tài Phạm buộc dây vào người và kêu ông Triệu Trư giữ một đầu dây. Anh nhanh chóng nhảy xuống đón đầu, bơi xa, nắm được tóc của Triệu Ly và đưa cô vào bờ. Tại nhà của Ly, cô được mọi người thay quần áo và chăm sóc y tế. Dân bản đến rất đông, người ta thương cô gái xinh đẹp và học giỏi nhất bản. Cũng có người vì hiếu kỳ đến xem vì nghe nói Triệu Ly đi được trên mặt nước. Triệu Là thì chạy đi chạy lại mời nước mọi người. Ông Triệu Trư còn chưa hết giận, bà Phùn thì cứ liên tục xin lỗi mọi người vì việc của Triệu Ly. Tài Pham đau đớn nhìn người yêu, trong lòng đầy thương cảm. Triệu Ly đã khỏe hơn, cô ngồi dậy, giọng nói vẫn còn yếu ớt và run rẩy.
Bố, mẹ, anh Tài Pham, Ly không đi được trên mặt nước phải không?
Chị nhảy xuống suối, nếu không có anh Tài Pham cùng bố dòng dây ra cứu thì...
Ly à, mày có biết vứt bát hương của tổ tiên đi, tội mày nặng thế nào không? Nói đi, ai xui mày? Con ma nào nhập vào mày thế hả Triệu Ly?
Triệu Ly à, mày phải nói đi. Nói sao mày vứt bát hương?
Chị được đi học đại học, mà tại sao chị lại u mê như thế chứ?
U mê? Chỉ là tôi chưa hoàn thành sứ mệnh thánh mẹ sao? Cái gì? Thánh mẹ là sao? Đúng, thánh mẹ bảo rằng phải trừng trị những kẻ nào ngăn cản việc dỡ bỏ vứt bát hương tổ tiên, vì chúng là quỷ dữ.
Hả? Quỷ dữ ư?
Đúng, và người đó là bà
Diệu Ly. Là mẹ sao? Diệu Ly con ơi, những đêm con sốt cao, mẹ ôm con cả đêm, chỉ lo con đói chưa? Quỷ dữ, nghe tiếng cười trong trèo của con bên suối cùng chúng bạn, mẹ vui cái bụng lắm. Con cầm giấy nói được vào đầy học, rồi ùa vào lòng mẹ, gọi mẹ ơi, khiến ta xúc động không cầm được nước mắt con à. Giờ con nói ra ta là quỷ dữ ư? Trời ơi, tà đạo đã lấy mấy linh hồn con tôi rồi. Diệu Ly ơi,
không phải, tôi là con của thánh mẹ.
Chị Ly,
cả mày nữa, mày cũng là quỷ dữ.
Kìa, Triệu Lạ, tránh ra. Ly, em hãy bỏ dao xuống, không được làm như thế.
Trời ơi, chị Ly, chị đã đâm trúng anh Phạm rồi.
Triệu Lạ, anh không sao đâu.
Tài Phạm, sao anh không tránh?
Triệu Ly à, em đã quá u mê rồi. Em có lỗi với bố, mẹ, với gia đình mình, với cả bà con dân bản nữa. Em hãy thức tỉnh lại đi. Thức tỉnh lại đi. Thưa bà con dân bản, thưa hai bác, xin tất cả mọi người cứ bình tĩnh. Triệu Ly là con người của bản mình, sẽ không làm những gì trái với tổ tiên, với dân bản đâu. Cũng không có con ma nào hết. Việc làm vừa rồi của em Ly là do em bị một tổ chức tà đạo dụ dỗ lôi kéo thôi. Ly, em nghe anh nói đây, em tin và yêu anh đúng không?
Tài Pham, em không xứng đáng phải không?
Anh yêu và thương em nhiều lắm. Triệu Ly, hãy nói cho anh biết đi. Có phải em đã nghe và tham gia lớp học online do người nước ngoài truyền giảng cho sinh viên phải không?
Vâng, sao anh biết?
Họ nói đây là năm cuối, năm tận thế, nên phải làm lễ vượt qua và phải vào hội ngay đúng không?
Là hội gì thế hả chị?
Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Là à, trên thế gian ai cũng có lúc mắc lỗi. Nếu không vào hội thì sẽ không có lối thoát, vì không được Thánh Chúa Trời Mẹ che chở và bảo vệ.
Triệu Ly à, những câu chuyện em được nghe đều không đúng đâu. Họ chỉ góp nhặt từng câu chuyện trong Kinh Thánh, rồi ghép lại những mẩu chuyện, những giáo lý để truyền đạo đó thôi.
Em không hiểu nổi chị nữa. Họ nói thế mà chị cũng tin, lại còn đi được cả trên mặt nước.
Ly à, Em hãy bình tĩnh và kể lại mọi việc cho mọi người cùng nghe đi. Hãy tin anh. Nào, em hãy kể đi.
Thưa mọi người, thưa bố, mẹ, con và một số bạn trong lớp được một chị ở lớp trên rủ đi nghe giới thiệu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tháng được làm lễ, được đứng bề trên, dội 10 gáo nước lên đầu, rồi được biên tên vào sách Sự sống trên nước thiên đàng. Họ nói Đảng An Giang Hồng là Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban sự tha tội cho chúng ta.
Có phải những người này giao giảng rằng không cần lập bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, phải lánh xa công việc, xa lánh mọi người thì mới thoát kiếp nạn, đúng không em?
Hội gì mà vô lý, bắt nộp tiền, lại còn bỏ cả bát hương cúng tổ tiên.
Ồ, cái này không đúng rồi.
Cái này sai rồi lộ.
Kìa, xin bảo con, chúng ta cứ nghe Ly nói đã. Thì mỗi tháng họ yêu cầu phải nộp hội phí là bao nhiêu tiền?
Không gọi là nộp phí, mà là làm phước lành dâng lễ lên Đức Chúa Trời Mẹ. Sinh viên phải dâng 500.000 đồng mỗi tháng, còn những người khác phải dâng 1/10 tổng thu nhập và chỉ được dâng đủ hoặc thừa, chứ cấm dâng thiếu sẽ bị phạt.
Ui giời.
Ồ, làm cái gì mà nhiều tiền thế?
Nhiều quá. Mà làm cái gì mà lấy cái tiền?
Họ có nói là lấy tiền làm gì không em?
Không ai được phép thắc mắc. Họ nói nếu thắc mắc là sau này sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Còn nếu ai thành tâm, dâng đủ lễ vật, thì khi lên thiên đàng, sẽ được Đức Chúa Trời Mẹ cho để làm nhà và mua sắm đồ dùng nữa.
Chính vì thế mà chị phải đi làm thêm, để có tiền làm cái việc chị gọi là làm phước lành chứ gì.
Ô, sao lại dại dột thế?
Dại dột thế chứ.
Lại còn gỡ bỏ cả cái bát hương của tổ tiên đi nữa.
Bỏ bát hương cơ à?
Tao xấu hổ quá đi, Diệu Ly à. Còn là nó được học ít hơn, mà nó còn biết được cái sai cái đúng, để đi theo con đường sáng. Còn mày à, chỉ biết lấy cái điều xấu vào đầu thôi, chỉ biết đi con đường tối thôi à.
Ly à, mày có muốn gọi chúng tao là bố mẹ nữa không? Tao phải đưa mày ra ủy ban cho cán bộ giải quyết. Tài phạm à, mày đưa nó đi ngay đi.
Bố mẹ à, sự việc đã xảy ra rồi, bố mẹ cứ bình tĩnh. Anh Phạm sẽ tìm cách giúp chị Ly hiểu ra mà.
Để rồi xem. Mà từ bé đến giờ, mình đã thấy trên trời có thánh có chúa gì đâu. Tài Phạm à, sao tự nhiên nay lại có chứ nhỉ?
Bác ạ, tổ chức mà Triệu Ly nói chính là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Các đối tượng này thường lén lút tiếp cận với những người nhẹ dạ để tuyên truyền thôi.
Những người này là không phải người tốt chứ.
Không phải người tốt rồi.
Bà con biết không, bọn chúng cũng đã từng về một số bản hẻo lánh để dụ dỗ, gây bao khổ đau cho nhiều gia đình vì có người mê muội đi theo. Nhưng rất may là cán bộ luôn theo sát bà con nên phát hiện và giác ngộ, mọi người đều hiểu được bản chất sự việc, không nghe theo nữa.
Em nhớ ra rồi, đã có lần nhá, có người đến bản mình tuyên truyền, nhưng bị công an phát hiện, đưa về nhà giải quyết rồi. Những người này không tốt đâu, nó bảo mọi người chỉ cần sống cho bản thân mình thôi, không cần thờ cúng tổ tiên, mà lại còn gì nhỉ, không làm cũng có ăn. Triệu là không tin vào lời nói đó, dân bản mình cũng không ai tin đâu, chỉ tin vào lời cán bộ nói thôi.
Triệu là và bà con không tin là đúng đấy. Những người này ấy, họ lợi dụng sự cả tin của học sinh, sinh viên, phụ nữ, những người đang gặp bất hạnh mà có đủ kinh tế để lôi kéo. Chúng lợi dụng nói điều xấu, đưa ra lý lẽ về ngày tận thế để hù dọa, gây mất đoàn kết nội bộ gia đình, bỏ bàn thờ tổ tiên, tuyên truyền người thân trong gia đình là ma quỷ.
Ý, nó nói thế mà không tin được.
Ấy dò, nghe theo cái bọn nó là tìm đến con đường chết thôi lộ. Ly à, mày đi sai cái đường rồi. Chỉ có con đường của Đảng, của Cụ Hồ mới là con đường sáng thôi con à.
Ly à, em không được nghe theo những lời tuyên truyền của người xấu nữa. Nhân đây, cháu cũng nhắc nhở mọi người trong bản biết, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là tổ chức hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống, tự tôn dân tộc. Mỗi người chúng ta cần phải tỉnh táo, nhận diện rõ để ngăn chặn và loại bỏ, đem lại sự bình yên cho xã hội.
Triệu Ly à, con phải nghe theo lời anh Phạm. Bố mẹ chỉ mong con được học chứ, và biết chọn con đường sáng mà đi thôi.
Triệu Ly à, nhiều gia đình có người thân bị dụ dỗ như em. Họ đã nhận thấy được những tác hại tiêu cực, trái với truyền thống đạo đức của người Việt Nam, nên đã làm đơn cầu cứu tới chính quyền rồi. Có cả một số đối tượng là trưởng nhóm, sau khi tự nhận ra sai trái, họ đã lên tiếng chia sẻ với cộng đồng mạng để cảnh tỉnh mọi người đấy.
Bố mẹ, anh Tài Phan, Ly hiểu rồi.
Ly à, mình phải hiểu đảng và nhà nước mình luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhưng cũng rất kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo, đi ngược lại với những quy chuẩn của pháp luật và những thuần phong mỹ tục truyền thống của người Việt Nam.
Tài Phạm nó nói đúng đây, Triều Ly à. Tài Phạm là cán bộ công an, nhiệt tình với dân bản, lại là người mày đang lựa chọn. Mày phải tự tìm ra lối thoát cho mình, để xứng đáng là con của gia đình và là người con của bản phiền này, hiểu chưa?
Đúng đấy con à, phải tìm lối thoát cho mình thôi.
Bố, mẹ, anh Phạm, Ly biết mình sai thật rồi. Ly phải làm gì bây giờ? Ly xin lỗi bà con, xin lỗi bố, mẹ. Anh Phạm ơi, tha lỗi cho Ly nhé. Anh hãy giúp Ly với.
Ly à, anh mừng là em đã hiểu được vấn đề. Em yên tâm, anh và gia đình sẽ giúp em mà. Anh sẽ luôn ở bên em. Em cứ xuống trường học bình thường, sau đó trình báo sự việc với nhà trường, để cùng giúp đỡ các bạn khác cũng đang lầm lỗi như mình tìm ra lối thoát, không phạm sai lầm nữa. Những việc còn lại anh sẽ giúp em. Em yên tâm.
Tài Phạm, em cảm ơn anh, còn cảm ơn bố mẹ. Con đã tìm được lối thoát cho chính mình rồi.
Những lời nói của người công an viên Tài Phạm không hề mang tính mệnh lệnh, nhưng sao nghe thấm thía đến thế? Triệu Ly hiểu rồi, phải tự tìm ra lối thoát thôi. Triệu Ly đứng dậy, tay run run sưng nén hương mà nước mắt cứ theo nhau trào ra, thay cho lời em thầm hứa với ông bà, với tổ tiên. Không ai bảo ai, những nén hương thơm từ tay mỗi người cũng thắp lên bàn thờ, cầu xin tổ tiên chứng sáng, nhận lại đứa con của bản phiền đã tìm ra con đường sáng trở về.
Quý thính giả vừa nghe nội dung câu chuyện truyền thanh Lối Thoát của tác giả Lệ Hằng, Nguyễn Thị Gái, tác phẩm tham dự Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Đức Lợi trong vai Bàn Chư, bố của Triệu Ly, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thiệp trong vai Triệu Ly, Ngọc Trâm trong vai Bà Vùn, mẹ của Triệu Ly, Tiến Hoàng trong vai Tài Phạm, người yêu Triệu Ly, Hoàng Yến trong vai Triệu Lả, em gái Triệu Ly, cùng các diễn viên Lưu Sa, Ngọc Bảo, Hà Phương trong vai sinh viên và dân bản. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.